Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin
Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Khánh Huyền và anh Huy theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha chia buồn về các nạn nhân của vụ nổ súng ở Đức;
thiếu niên Carlo Acutis sắp được phong chân phước;
hướng dẫn cử hành mùa chay của các giám mục Philippines để tránh lây truyền virus corona.
Vatican, hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ súng tại Hanau, nước Đức, khiến cho 9 người thiệt mạng. Thủ phạm của các vụ nổ súng là Tobias Rajen, được cho là bị thúc đẩy bởi niềm tin của phe cực hữu. Các nạn nhân của vụ tấn công đêm 19 tháng 2 phần lớn là những người nhập cư ở Đức đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Rumania, Bulgaria và Bosnia. Trong điện thư đề ngày 21 tháng 2, được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, gửi đến Đức Cha Michael Gerber, giám mục của Fulda, nơi xảy ra vụ tấn công, ngài viết: nghe biết về hành động bạo lực kinh hoàng ở Hanau gây nên cái chết của những người vô tội, Đức Thánh Cha Francisco xúc động sâu sắc. Đức Thánh Cha chia sẻ sự tang thương của gia đình và bày tỏ sự gần gũi với họ. Đức Hồng Y Parolin viết tiếp: trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và khẩn cầu Chúa Kitô, Chúa của sự sống, để những người đang gặp cảnh tang tóc sẽ tìm thấy sự an ủi và tin tưởng và được phúc lành và bình an của Thiên Chúa đồng hành. Các giám mục Đức cũng đã lên tiếng về vụ tấn công. Đức Hồng Y Reina Max, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nói rằng những điều này không thể được biện minh từ quan điểm Kitô giáo. Đức Hồng Y Max nói: tin tức về việc một người đàn ông đã giết và làm bị thương nhiều người ở Hanau khiến tôi choáng váng. Tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ. Chúng tôi hy vọng rằng những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Trong tình huống này, chúng tôi cũng nghĩ về những người phải đối phó với hành động khủng khiếp này trong khu phố của họ. Là các Kitô hữu, chúng ta tin rằng tất cả mọi người, bất kể tôn giáo, quốc gia, văn hóa hay ngôn ngữ, đều là con Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng tôi cùng với mọi người chống lại bạo lực và khủng bố. Bình luận về sự kiện, Đức Cha Gerber nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tạo không gian đối thoại và thân hữu giữa những người thuộc các nguồn gốc khác nhau để trình bày một mẫu gương có thể chiếu tỏa trong xã hội và thúc đẩy mọi người.
Vatican, ngày 21 tháng 2 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Angelo Pecciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Thánh Bộ này công bố các sắc lệnh nhìn nhận một số phép lạ, các cuộc tử đạo và các nhân đức anh hùng của một số vị. Trong đó, có phép lạ nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính Carlo Acutis. Có hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ đưa đến việc tuyên phong hiển thánh cho hai chân phước. Trước hết là chân phước Lazaro, giáo dân người Ấn Độ, sinh ra trong một gia đình giàu có theo Ấn giáo, trở thành bộ trưởng của vương quốc và là quan chức của hoàng gia. Nhưng Lazaro đã theo Công giáo vào năm 1745. Sau nhiều nỗ lực để thuyết phục ông từ bỏ đức tin không thành, ông đã bị bắt và bị tra tấn một thời gian dài và cuối cùng bị xử bắn vào năm 1752. Ông được phong chân phước ngày 2 tháng 12 năm 2012. Một phép lạ khác được nhìn nhận liên quan đến một thai nhi 24 tuần tuổi. Năm 2013, kết quả siêu âm của một thai phụ cho thấy thai nhi thiếu nhịp tim và chuyển động. Người mẹ đã cầu nguyện với chân phước Lazaro mà bà kính mến. Sau một giờ uống nước được cha mẹ bà lấy từ giếng Natalam, nơi sinh của chân phước, và tiếp tục cầu nguyện với chân phước, bà cảm thấy sự chuyển động của thai nhi trong bụng và nhịp tim của thai nhi được ghi nhận qua kết quả siêu âm. Em bé đã chào đời mạnh khỏe. Cũng phải kể đến một phép lạ được nhìn nhận nhờ lời chuyển cầu của chân phước nữ tu Maria Francesca di Gesù, sáng lập dòng ba Cappuccino ở Loano, liên quan đến việc chữa lành cho một thanh niên ở Montevideo, Uruguay, sau một tai nạn vào năm 2000, bị chấn thương, bị xuất huyết não và hôn mê sâu. Hai phép lạ này là điều kiện để hai chân phước trên đây được tuyên phong hiển thánh. một sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ xảy ra năm 2013 nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính Carlo Acutis, một em bé người Brazil bị rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng với một dị tật lá lách bẩm sinh hiếm gặp. Gia đình với tư cách cá nhân lẫn cộng đoàn giáo xứ đã cầu xin sự can thiệp của đấng đáng kính Acutis. Em bé đã được chữa lành dù chưa thực hiện cuộc giải phẫu để loại bỏ vấn đề. Với việc nhìn nhận phép lạ này, thiếu niên Carlo Acutis sẽ được tuyên phong chân phước. Bên cạnh các phép lạ, Bộ Phong Thánh đã công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của linh mục Rutilio Grande Garcia, dòng tên, và hai giáo dân bị sát hại vì sự thù ghét đức tin, và bốn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba linh mục và một giáo dân.
Philippines. Hội đồng Giám mục Philippines đã xuất bản một hướng dẫn phụng vụ đặc biệt cho mùa chay với các chỉ dẫn cụ thể để giảm việc lây truyền virus corona hay tên gọi mới là COVID-19. Trên trang web, các giám mục Philippines đề nghị rằng trong ngày thứ tư lễ tro, năm nay được cử hành vào ngày 26 tháng 2, sẽ không có vẻ dấu thánh giá bằng tro trên trán của tín hữu, nhưng rắc tro bên trên đỉnh đầu để tránh tiếp xúc cơ thể. Đức Tổng giám mục Romulo Valles, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Philippines, xác định rằng đây không phải là một sự đổi mới, nhưng phù hợp với truyền thống cổ xưa của giáo hội. Về việc cử hành cuộc thương khó của Chúa Giê-xu vào thứ sáu tuần thánh, các giám mục khuyên các tín hữu không hôn hay chạm vào thánh giá dành để tôn kính. Các ngài mời gọi quỳ gối hay cúi đầu thấp xuống. Các ngài cũng nhắc lại bằng việc rước mình thánh được trao trên tay, không rước bằng miệng, và các tín hữu không được khuyến khích nắm tay khi đọc kinh lạy cha. Các giám mục Philippines cũng đã phê chuẩn một kinh nguyện cầu nguyện chống lại việc lan truyền COVID-19 và chữa lành những người bị lây nhiễm. Đức cha Valles nói, lòng bác ái của chúng ta cũng diễn tả trong việc quan tâm lo lắng cho sức khỏe của anh chị em chúng ta và qua việc chữa trị và ngăn ngừa virus corona. Giáo hội Philippines cũng kêu gọi các tín hữu đừng để mình bị phân tâm bởi nỗi sợ virus, nhưng luôn chú ý đến ý nghĩa của mùa chay. Đức cha Frederick Pabinlo, giám mục phụ tá giáo phận Manila nói, điều quan trọng nhất là sự khiêm nhường và thống hối mà chúng ta được mời gọi trong mùa chay, và điều này không thể bị mất đi do sự lo lắng về việc các nghi thức phụng vụ sẽ diễn ra thế nào. Ngài kết luận, chúng ta đừng để mình bị phân tâm bởi virus corona, nhưng hãy sống thời gian này như thời gian ân sủng.
Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump dự tính bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt về tự do tôn giáo. Tin này chưa chính thức, nhưng các nhà quan sát Nhà Trắng đã chờ đợi nó trong nhiều ngày qua. Tự do tôn giáo là mối quan tâm thường xuyên của các Kitô hữu bảo thủ Mỹ. Nó đã trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Trump. Theo Cổng thông tin trực tuyến chính trị, ông Sarah Markin cho đến nay là cố vấn cho Phó Tổng thống Mike Pence, có thể sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn này trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Vai trò mới này nhằm đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng trong việc ủng hộ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong những năm gần đây, tự do tôn giáo đã trở thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao của chính phủ Mỹ. Nó không chỉ được các tổ chức tôn giáo hỗ trợ mà còn nhận được sự ủng hộ của các nhóm dân quyền giáo dân. Vì vậy, trong chính trị hiện tại đối với các quốc gia, Washington không bao giờ ngừng đòi hỏi tự do tôn giáo. Nhưng theo các nhà quan sát, đằng sau việc đánh giá lại vấn đề tự do tôn giáo trong hoạt động chính trị nội bộ, thì mục đích nhắm đến là cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 của Tổng thống Trump. Đối với các Kitô hữu tin lành, tự do tôn giáo là thánh thiêng. Họ xem Hoa Kỳ là một quốc gia Kitô giáo và các Kitô hữu luôn là đối tượng được ưu tiên đối với việc viện trợ của nhà nước. Đối với Tổng thống Trump, đây là một mối lợi lớn. Vào năm 2016, hơn 1/4 cử tri tự nhận mình là tin lành và hơn 80% nhóm này đã bỏ phiếu cho ông. Để có được nhiệm kỳ thứ hai, một lần nữa Tổng thống phải huy động thế mạnh này. Bằng cách tạo ra một đại diện đặc biệt cho các vấn đề tự do tôn giáo trực tiếp tại Nhà Trắng, ông Trump đang gửi một tín hiệu rõ ràng cho nhóm cử tri này. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ông Tolly Parkin, người tin lành, từ lâu đã kêu gọi một đại sứ cho tự do tôn giáo.
Vatican. Hôm 20 tháng 2, ba hồng y Jean-Claude Hollerich, Michael Jackney và Konrad Krajewski đã gửi thư cho các hội đồng giám mục châu Âu mời gọi các giám mục tổ chức các hành lang nhân đạo từ các trại tị nạn Hy Lạp. Trong thư, các hồng y giải thích việc tiếp nhận người tị nạn luôn được Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích. Lời kêu gọi này không chỉ là một nghĩa vụ Kitô giáo, mà còn là một lời mời khẩn cấp để tạo ra những năng lượng truyền giáo mới được chào đón ở mỗi quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Ba vị hồng y đề nghị các hội đồng giám mục phát triển một dự án hành lang nhân đạo từ Lesbos cũng như từ các trại tiếp nhận khác ở Hy Lạp. Cùng với thư, ba hồng y cũng gửi kèm một tài liệu thủ tục hướng dẫn đưa người di cư và người tị nạn từ Hy Lạp sang một quốc gia châu Âu. Tài liệu do Cộng đoàn Thánh Egidio chuẩn bị cung cấp cơ sở pháp lý cho một dự án tái định cư cũng như những thông tin kỹ thuật cần thiết của dự án. Một lần nữa, Hy Lạp trở thành cửa ngõ đầu tiên cho người di cư trên đường đến châu Âu. Năm 2019, có 60.000 người đã đến các đảo Aegean và 10.000 người qua biên giới đất liền với Thổ Nhĩ Kỳ. Đảo Lesbos có trại tị nạn lớn nhất châu Âu với hơn 20.000 người đăng ký.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Gửi em, cô gái tuổi 17.
Trần Dung
và anh Huy.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình
Radio Tâm Ca
của Vatican News tiếng Việt.
Người ta thường bảo là trái đất tròn nhưng vòng tròn lớn, lớn lắm. Và không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy. Em đã đi qua đời tôi, để lại biết bao nhiêu niềm vui và nỗi nhớ. Ta bên nhau những ngày ngược gió, để rồi rời nhau khi nắng đang lên. Trời mới bắt đầu tâm tình đã thấy một tí nét ngôn tình ở đây rồi ha.
Đó là mối tình bồng bột, thiếu quá nhiều điều kiện để tồn tại, mà chỉ thừa sự ngông cuồng. Đúng, chỉ thừa sự ngông cuồng. Ở cái tuổi mà người ta thích tự do làm theo tiếng gọi của con tim, thì sự thiếu chín chắn đã thực sự khiến tình yêu chớm nở ngày ấy làm tôi trở nên hoang dại.
Có vẻ như đang nói về tình yêu tuổi học trò chắc.
Mình
đoán thế tại vì bức thư đề gửi là gửi em cô gái tuổi 17. Tác giả kể lại, vẫn như những ngày bình thường, tôi đến lớp sớm để chuẩn bị cho buổi học. Nhưng hôm ấy có cái gì đó khác khác hơn, bởi tôi thấy tim mình như bị loạn nhịp, lạc nhịp luôn, khi tình cờ nhìn vào ánh mắt em. Đó là ngày em chuyển đến lớp chuyên toán của tôi, cái lớp mà chúng tôi chỉ thích những con số và những kỳ thi, chứ chẳng có chỗ cho thứ gọi là tình cảm lãng mạn.
Là lớp phó học tập, tôi có nhiệm vụ giúp các bạn nắm bắt bài thật tốt, và chắc chắn là tôi có ngàn lý do khác để có thể giúp đỡ em nhiệt tình hơn. Những giờ ra chơi cũng tranh thủ gặp nhau chút xíu, dù ngắn ngủi nhưng cũng ấm lòng.
Rồi những buổi chiều cùng chở nhau trên chiếc xe đạp màu xanh, nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Dưới những tán cây dọc hai bên đường, con đường như ngắn lại vì những phút được vui cười cùng em. Cái thời ấy, cô gái ấy với mái tóc biếm đuôi sam và bộ áo dài trắng đã làm hút hồn chàng trai ngô nghê như tôi trước ngưỡng cửa của tình yêu.
Phải nói đó là những ngày tháng tươi đẹp và ngây ngô của tuổi học trò. Tình yêu của cái tuổi phải nói là đẹp nhất, phải không Huy?
Đúng rồi, người ta gọi là thanh xuân, thời đẹp nhất của chúng ta. Và tình yêu trong cái thời này người ta gọi là tình thơ.
Nhớ những đoạn đường, những quán ăn vặt thân quen, những khoản tiết kiệm hàng tháng mà chỉ đủ để chuẩn bị cho một ngày lễ nào đó.
Tự nhiên nhớ đến cái bài hát ngày xưa rất là dễ thương. Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa, còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha. Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều. Những kỷ niệm đó tôi sẽ cất giữ cho riêng mình thôi. Một tình yêu ở cái thời mà
trong tay chẳng có gì cả.
Vâng, đúng rồi, có thể là một đồng xu dính túi cũng không có nữa. Điện thoại di động có chưa nhỉ? Chắc là không.
Em vẫn ở bên tôi mặc cho bao nhiêu rào cản.
Bởi hai đứa đều là học sinh top của trường, nên thầy cô luôn để ý chuyện yêu đương, học hành này nọ. Đôi khi hai đứa còn bị nhắc nhở nữa. Nhưng chẳng phải càng có một chút gì đó khiến người ta xa xa thì lực hút lại càng mạnh hơn sao?
Nhưng rồi một ngày hai đứa quyết định chia tay. Chỉ bằng một tin nhắn.
Tiếc vậy ta.
Ừ.
Bạn có kể là như thế nào không? Tại
không,
sao không?
Rất tiếc là không.
Đọc tiếp thử.
Ừ. Một hiểu lầm chẳng đáng có, mà cũng không đủ rộng lượng để tha thứ cho nhau. Có lẽ là vì em trẻ con, còn tôi thì chưa đủ trưởng thành. Tôi còn nhớ hôm ấy cũng là một ngày nắng tháng tư, nhưng cái nắng đó dường như gay gắt hơn. Cái nắng đốt cháy hết những gì chúng tôi đã từng vun đắp.
Tôi luôn đổ lỗi cho bản thân nếu như ngày ấy, giá mà tôi chín chắn hơn. Nếu như, và không biết là có đổ lỗi cho bạn gái kia không, nhưng tất cả cũng đã muộn rồi. Tôi đã đánh mất người mình thương. Những ngày thi đại học sắp kề cận, mọi thứ trong tôi như mông lung và vô định. Ở chỗ này làm Huy nhớ đến một cái bộ phim ngôn tình. Trong đó có một cái câu như thế này: cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Vì những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, một thanh xuân. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, không thể gỡ gạc lại được nữa khi kỳ vọng quá nhiều vào nhau. Vậy thì không biết là trong cái hoàn cảnh mông lung vô định đó thì bạn ấy giải quyết thế nào nhỉ?
Người ta bảo khi chuẩn bị sụp đổ, những giấc mơ sẽ là liều thuốc giúp mình đứng lên.
Và bạn ấy đã bắt đầu tự hỏi về giấc mơ của mình. Tôi mong mình sẽ thành đạt, rồi sẽ có ngày trở về tìm em, trở về những nơi mà cả hai đã từng gắn bó, và chúng ta làm lại từ đầu em nhé.
Tôi là một gái yêu những điều cũ kỹ, tôi thích những kỷ niệm và tôi sống cùng những hoài niệm. Thế nên tôi luôn làm cho mình bận rộn với những list công việc dày đặc, vì tôi sợ lúc con tim mình rảnh rỗi, những kỷ niệm ấy bất chợt ùa về. Không biết tôi chẳng thể quên em, hay là tôi chẳng muốn quên em. Tôi biết tôi đã để lỡ quá nhiều điều chỉ để nghĩ về em.
Có lần tôi từng cố gắng mở cánh cửa lòng mình thêm một lần nữa. Tôi tự cho phép mình thích một người con gái vì cô ấy có vài nét giống em. Nhưng con tim và lý trí đều không chấp nhận, nên cứ thế tôi vẫn tiếp tục chờ đợi cô gái ấy xuất hiện một lần nữa để sửa chữa sai lầm của bản thân và cũng để xóa đi hình bóng của em trong con tim.
Có những buổi chiều buồn, lên kế hoạch để quyết tâm gạt đi những thứ cũ kỹ, gạt đi dăm ba cái thứ gọi là kỷ niệm. Vì giữ hoài thì nó cũng vẫn chỉ là vị đắng thôi. Tôi vẫn chỉ cười mỗi khi có ai đó nhắc về em. Nếu được trở lại ngày đầu tiên để có quyền lựa chọn, tôi vẫn sẽ yêu em và yêu nhiều hơn thế nữa.
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em.
Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhỏ, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đang nghe thời gian trôi xa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa. Ước mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Trong hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình. Ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhỏ, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đang nghe thời gian trôi xa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa. Ước mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới.
Chúng ta vừa nghe một ca khúc rất quen thuộc gắn bó với thanh xuân của những người thuộc thế hệ 8X, 7X, 8X. Ca khúc Tình Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với tiếng hát của ca sĩ Minh Thuận.
Vâng, có vẻ như sự bồng bột của tuổi trẻ luôn khiến người ta có nhiều tiếc nuối phải không?
Và mong rằng một ngày kia trái tim tổn thương ấy của những thời xa xưa sẽ tìm được thuốc chữa. Đó là tâm tình của bạn có nick là Bụi, thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thiên Ân. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email quen thuộc radiotamka@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong buổi phát sóng Radio Tâm Ca số tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ. Khi xưa một mối tình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Dự âm tông huấn mới của Đức Thánh Cha về miền Amazon.
Quý thính giả thân mến, vậy là 10 ngày đã trôi qua từ sau khi tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco được công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazonia yêu quý. Rất nhiều phản ứng và bình luận được báo chí nói đến. Người ta ghi nhận trước đó đã có sự chờ đợi rất lớn từ các phía và nhiều người đã thất vọng vì tông huấn không đáp ứng mong đợi theo ý họ. Hài lòng về tông huấn là những người thuộc khuynh hướng truyền thống. Họ đã từng lo lắng, sợ rằng với văn kiện mới của Đức Thánh Cha, luật độc thân giáo sĩ sẽ không còn nữa, hay ít là sẽ bị suy yếu nhiều. Một sự kiện nổi bật trong khuynh hướng này được biểu lộ qua việc xuất bản cuốn sách của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong đó có bài của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức. Những người cấp tiến thì đã mong đợi rất nhiều, hy vọng có sự bãi bỏ điều mà, theo ý họ, chính là một tàn tích vô lý của quá khứ, là một yếu tố nòng cốt tạo nên cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục và những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục và hư hỏng của hàng giáo sĩ. Một điều khác được những người thuộc xu hướng này chờ mong là việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Hai đối tượng này cũng là điều được con đường công nghị của giáo hội Công giáo Đức nhắm tới. Phải nhận rằng rất ít người từ Âu Mỹ hoặc châu lục khác quan tâm đến biển Amazonia với những vấn đề về mặt xã hội, môi trường và văn hóa của các dân bản địa tại đây. Rất ít người ý thức rằng, qua thực tại của miền Amazonia, toàn thể giáo hội phải tái khám phá ơn gọi, căn tính và vai trò của mình trong thế giới ngày nay. Và đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến trong tông huấn Amazonia yêu quý qua việc trình bày 4 mơ ước. Thực vậy, đối với Đức Thánh Cha, không phải sự độc thân linh mục hoặc là chức phó tế hay là linh mục cho phụ nữ là vấn đề thực sự. Điều làm cho Ngài quan tâm là giáo hội không còn nói được với con người, không tôn trọng được quy luật lớn về sự nhập thể, và đây phải là căn tính, là DNA của giáo hội. Ngài viết trong đoạn 6 của tông huấn, việc rao giảng phải nhập thể, linh đạo nhập thể, các cơ cấu của giáo hội phải nhập thể. Đức Thánh Cha mong rằng những điều Ngài trình bày qua 4 mơ ước cũng được toàn thể cộng đồng dân Chúa và mọi người thiện chí quan tâm. Ngài viết, một miền Amazonia tranh đấu cho các quyền của những người nghèo nhất, của các thổ dân bản xứ và những người rốt cùng. Một miền Amazonia bảo vệ sự phong phú văn hóa vốn là đặc tính của miền này. Một miền Amazonia quyết liệt gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên trội vượt của mình. Các cộng đồng Kitô có khả năng dấn thân và nhập thể tại Amazonia đến độ mang lại cho giáo hội những khuôn mặt mới với những nét của mình. Ước mơ xã hội là ước mơ đầu tiên của Đức Thánh Cha được trình bày trong tông huấn mới. Trong một thời kỳ đen tối khắp nơi trên thế giới, người ta thấy một thái độ sống chết mặc bay của những kẻ mạnh, sự thụ động và nhiều khi đồng lõa của những người gọi là lương thiện. Tiếng nói của Đức Thánh Cha được gióng lên cao và mạnh mẽ tố giác một trào lưu tân thực dân đang bảo vệ những luật lệ kinh tế và biến sự hoàn cầu hóa thành một chiến dịch mưu ích cho những người giàu và gây hại cho người nghèo. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, nhiều khi chính các linh mục đã là những người bảo vệ các thổ dân chống lại những kẻ tấn công và bóc lột. Và Ngài nhấn mạnh, ngày nay giáo hội càng không thể giảm bớt sự dấn thân và được kêu gọi lắng nghe tiếng kêu của các dân tộc miền Amazonia. Về ước mơ văn hóa, Đức Thánh Cha tố giác trào lưu tân thực dân cũng biểu lộ qua sự xóa bỏ các nền văn hóa yếu thế nhất và biến trái đất thành một thứ văn hóa duy nhất của những người thống trị. Ngài viết, nhân sinh quan duy tiêu thụ được nền kinh tế hoàn cầu hóa ngày nay ưu tiên cổ võ, nhắn làm cho các nền văn hóa trở nên thuần nhất và làm suy yếu sự khác biệt giữa các nền văn hóa khác nhau vốn là một kho tàng của nhân loại. Về ước mơ môi sinh, tông huấn của Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự chăm sóc con người và các hệ thống môi sinh không thể tách biệt nhau, cần phải thay thế thứ văn hóa bóc lột vô độ bằng một nền văn hóa chiêm ngắm. Chúng ta cần thức tỉnh cảm thức về vẻ đẹp và chiêm ngắm mà Thiên Chúa đặt nơi mỗi người chúng ta, và nhiều khi chúng ta để cho cảm thức ấy bị suy tàn. Sau cùng là ước mơ về giáo hội. Trong phần này, như đã nói, được dư luận quan tâm nhiều là tình trạng thiếu linh mục và độc thân linh mục. Trong văn kiện chung kết, 2/3 các nghị phụ ủng hộ yêu cầu chuyển chức linh mục cho những người có gia đình. Trong câu trả lời trình bày trong tông huấn, trước tiên Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình trạng thiếu linh mục không phải chỉ liên hệ tới Nam Mỹ. Đại lục này xuất khẩu nhiều linh mục của mình, nhưng không phải tới miền Amazonia đang cần, mà là tới những vùng có đời sống sung túc và dễ dàng. Đức Thánh Cha viết, điều gây chú ý nhiều đó là sự kiện tại một số nước vùng Amazonia có nhiều thừa sai được gửi đi Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ hơn là được gửi tới các địa phận vùng Amazonia. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy quảng đại hơn, hướng dẫn những người tỏ ra có ơn gọi thừa sai để họ chọn miền Amazonia. Điểm thứ hai trong mơ ước này được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là vấn đề ở đây không phải chỉ cổ võ một sự hiện diện nhiều hơn của các thừa tác viên thánh chức có thể cử hành thánh lễ. Mục tiêu này sẽ rất hạn hẹp nếu chúng ta không tìm cách khơi lên một cuộc sống mới trong các cộng đoàn. Toàn thể cộng đoàn Kitô phải có khả năng linh hoạt đời sống giáo hội. Dĩ nhiên là cần có các linh mục, nhưng điều này không loại bỏ sự kiện thông thường là các phó tế vĩnh viễn, các nữ tu và giáo dân đảm nhận những trách nhiệm quan trọng trong việc làm tăng trưởng các cộng đoàn và làm sao để họ trưởng thành trong việc thi hành các chức năng đó nhờ được huấn luyện thích hợp. Về sự truyền chức cho phụ nữ, Đức Thánh Cha chống lại quan niệm giáo suy hóa phụ nữ, giảm bớt giá trị lớn của những gì các phụ nữ đã cống hiến, và làm như thế khiến cho sự đóng góp không thể thiếu được của họ trở nên nghèo hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.